Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh ngày 15 tháng 6 năm 2007, lúc 8 giờ 30 phút sáng nay của chúng tôi gồm có, trước hết là tin tôn giáo, sau đó là bài thời sự, nói về việc Đức Thánh Cha và phòng báo chí tòa thánh kêu gọi trả tự do cho cha Gian Carlo Bossi, một linh mục truyền giáo bị bắt cóc tại Phi Luật Tân. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, đọc sách, thánh mẫu học và phúc cầu nguyện. Để mở đầu, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo của chúng tôi.
Tin Vatican. Vào Chủ nhật tới đây, 17 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ dùng trực thăng đi thăm thành phố Assisi để mừng kỷ niệm 800 năm cuộc trở lại của Thánh Francisco Assisi. Được biết, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma vào sáng sớm để đến Assisi và chủ sự thánh lễ tại Vương cung Thánh đường Thánh Francisco, sau đó đọc kinh trường tinh trưa trước khi thăm viếng và cầu nguyện trước mộ Thánh Francisco được đặt dưới tầng hầm của đại giáo đường này. Sau cung trưa, Đức Thánh Cha sẽ có cuộc gặp gỡ với các linh mục, tu sĩ nam nữ, các chúng sinh, rồi Ngài sẽ thăm viếng một số các thánh đường tại Assisi. Vào lúc 6 giờ chiều, Đức Thánh Cha sẽ nói chuyện với các bạn trẻ trước đại giáo đường Đức Maria của các thiên thần. Chúng tôi sẽ tường thuật về những biến cố này, mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe trong chương trình phát thanh ngày Chủ nhật và thứ hai. Tin Vatican. Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chấp thuận án phong thánh cho chân phước Alfonsa thuộc dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, một nữ tu đến từ bang Kerala của Ấn Độ, cũng như án phong chân phước cho 188 vị tứ đạo người Nhật. Đức Thánh Cha cũng đã chấp thuận các sắc lệnh phong thánh cho Narcisa de Jesus Martillo Moran, một nữ giáo dân sinh tại Ecuador vào năm 1832, và đã được tôn phong chân phước vào năm 1922, và án phong chân phước cho gần 200 người châu Âu, hầu hết là linh mục và nữ tu. Vatican đã thông báo các sự kiện này hôm ngày 1 tháng 6, sau khi Đức Giáo Hoàng tiếp kiến riêng Đức Hồng Y Bồ Đào Nha, José Saraiva Martins, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh. Tòa Thánh Vatican cho biết, Đức Benedicto thứ 16 đã ủy quyền cho Bộ này công bố các sắc lệnh liên quan đến 17 hồ sơ khác nhau, trong đó có án phong chân phước cho các vị tứ đạo người Nhật, và hai án khác liên quan đến hồ sơ phong thánh tập thể. Đứng đầu danh sách này là chân phước Alfonso. Vatican cho biết, Đức Thánh Cha đã chấp thuận việc công bố sắc lệnh công nhận một phép lạ, được cho là có sự can thiệp của chân phước. Tuy nhiên, giống như các vụ phong thánh như thế, Vatican không nói rõ chi tiết về phép lạ này, và chỉ nêu lên thông tin cơ bản nhất về vụ phong thánh cho chân phước. Chân phước Alfonso, tên thật là Anna Matatubandatu, sinh ngày 19 tháng 8 năm 1910 tại Kudamalor, Kerala. Chân phước nhập dòng Ba Francisco và qua đời ngày 28 tháng 7 năm 1946 tại Paranaganam, Ấn Độ. Trong chuyến tông du Ấn Độ, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã tôn phong chân phước cho Ngài tại sân vận động Nehru ở Kottayam, Kerala, ngày 8 tháng 2 năm 1986. Trong bài giảng thánh lễ phong chân phước lúc đó cho nữ tu, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã nói như sau: con đường nên thánh của nữ tu Alfonso là con đường thập giá, con đường đau khổ và bệnh tật. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị cũng đã lưu ý rằng, chân phước trở thành nữ tu sau khi trải qua nhiều thử thách và chịu nhiều đau khổ trong quãng đời còn lại. Chân phước còn nói, mặc dù không những trải qua đau đớn thể xác tột cùng, mà còn chịu đau khổ về mặt tinh thần khi bị người khác hiểu lầm và đánh giá sai về mình. Nữ tu luôn chấp nhận mọi đau khổ trong thinh lặng và phó thác cho Chúa. Như mọi người mong đợi, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 còn ký sắc lệnh phong chân phước cho 188 người Nhật, khi công nhận tình trạng tử đạo của linh mục dòng tên người Nhật là Peter Kipe Kasui và 187 người bạn, gồm linh mục, tu sĩ và giáo dân, đã bị giết hại tại Nhật Bản từ năm 1603 đến năm 1639. Đức Hồng Y người Nhật Stephen Fumio Hamao ủng hộ hồ sơ phong chân phước cho họ trong cuộc họp quyết định của Bộ Phong Thánh vào ngày 6 tháng 2 vừa qua. Đọc bản văn được soạn trước, Ngài nói với 20 vị Hồng Y và Tổng giám mục tại cuộc họp rằng, các vị đã bị ép cho đến chết, không phải vì lý do chính trị, không phải vì họ là các đối thủ chính trị, nhưng là vì họ tin vào Chúa Kitô. Đức Hồng Y Hamao còn nói thêm như sau, mặc dù trong đó có nhiều người là samurai và biết võ công, nhưng họ đã chọn con đường không bạo lực, và điều này rất quan trọng cả cho con người ngày nay. Đức Hồng Y đã nói với hãng tin UCA sau đó rằng, các giám chức Vatican hoàn toàn đồng ý với những điều Ngài nói, và nhất trí bỏ phiếu ủng hộ việc phong chân phước cho họ. Đức Hồng Y Hamao còn cho rằng tất cả 118 vị tử đạo là người Nhật, trong đó có 184 giáo dân, đa số là phụ nữ và trẻ em, là điều hết sức quan trọng. 4 vị còn lại là linh mục, trong đó có tu sĩ dòng tên là cha Peter Kipe. Cha Kipe thụ phong linh mục tại Roma, nhưng quyết định quay về Nhật, mặc dù Ngài biết lúc đó đang xảy ra bắt đạo. Ngài làm việc ở Nagasaki và Edo, nay là Tokyo, một vài năm trước khi bị bắt và bị giết chết. Theo vị Hồng Y người Nhật, việc phong chân phước lần này sẽ có ý nghĩa không chỉ đối với người Công giáo Nhật Bản, mà còn đối với tất cả người dân Nhật, bởi vì nó đề cao quyền tự do tôn giáo là quyền cơ bản của con người. Ngài nói, trong thế kỷ thứ 17, khi các vị tử đạo này bị giết hại, thì không được như thế, và chính quyền đàn áp người dân vì quyền này. Tin Việt Nam. Mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu tại Tòa Giám mục Bắc Ninh. Ngày 15 tháng 6, 7 cha xứ và hơn 500 em đoàn hoa từ 7 giáo xứ Bắc Ninh, Cẩm Giang, Đạo Ngạn, Ngọ Xá, Ngô Khê, Phong Cốc, Xuân Hòa, thuộc giáo hạt Bắc Ninh, cùng nhiều tín hữu khác, đã nô nức kéo về Tòa Giám mục Bắc Ninh, long trọng mừng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu. Các giáo xứ đã đến rất sớm, để tự tay kết muôn đóa hoa xinh tươi, thành những kiệu hoa thánh tâm rực rỡ và ý nghĩa. Đã từ lâu, giáo hạt Bắc Ninh mới lại có một buổi mừng kính thánh tâm long trọng như thế này. Đây cũng là dịp để các em đoàn hoa từ các giáo xứ gặp gỡ, nối kết tình thân với nhau. Đúng 18 giờ, dưới sự hướng dẫn của các nữ tu, tu hội Đức Mẹ Hiệp Nhất, toàn thể hơn 500 em đoàn hoa đã dâng hoa cộng đồng kính thánh tâm tại quảng trường Tòa Giám mục. Khuôn viên Tòa Giám mục trông thật lung linh, ngập tràn nến và hoa. Mọi giáo phận ở Việt Nam đều dâng hoa kính Mẹ Maria. Thế nhưng thật hiếm có giáo phận nào lại dâng hoa kính thánh tâm Chúa Giêsu như ở Bắc Ninh. Điều đặc biệt hơn nữa là không chỉ có các em nữ mà còn có cả các em nam cũng vào đoàn dâng hoa kính Chúa. Sau dâng hoa là cuộc rước kiệu thánh tâm và kiệu hoa từ lễ đài quảng trường Tòa Giám mục ra nhà thờ chính tòa. Mỗi giáo xứ rước kiệu hoa thánh tâm của mình, hòa chung trong toàn thể đoàn rước thật trang nghiêm, sốt sắng. 19 giờ, lễ kính thánh tâm Chúa Giêsu tại nhà thờ chính tòa. Đồng tế trong thánh lễ, ngoài 7 cha xứ còn có cha đại diện ngoại vụ và cha đa minh Vũ Quang Mỹ, một tân linh mục vừa được thụ phong hôm ngày 9 tháng 6 vừa qua. Trong bài chia sẻ sau tin mừng, cha Giuse Phạm Đức Hậu, linh mục trẻ nhất giáo phận, đã làm nổi bật lên tình yêu vô bờ của thánh tâm Chúa Giêsu. Cha ước mong mỗi người hãy mở rộng tâm hồn mình, đón lấy và cảm nhận tình yêu tuyệt vời của thánh tâm Chúa, để rồi ai cũng mang trong mình một trái tim chan chứa yêu thương như Chúa Giêsu. Trong cái nhìn của Chúa thì hình dáng cao thấp béo gầy không quan trọng, mà quan trọng là trái tim yêu thương nhiều hay ít của mỗi người. Cuối thánh lễ, các cha xứ hân hoan trao phần thưởng cho các đoàn có kiệu hoa đẹp, ý nghĩa. Điều lý thú là tất cả các giáo xứ đều được phần thưởng, vì kiệu hoa của mỗi giáo xứ đều có những nét đẹp riêng của mình.
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Trong đó Mai Hương sẽ trình bày việc Đức Thánh Cha và Phòng Báo chí Tòa Thánh kêu gọi trả tự do cho cha Bossi, một linh mục truyền giáo bị bắt cóc tại Phi Luật Tân. Chủ nhật vừa qua, ngày mùng 10 tháng 6, chỉ vài giờ sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 lên tiếng kêu gọi tất cả những kẻ bắt cóc trên khắp thế giới hãy trả tự do cho những người bị họ bắt giữ, Phòng Báo chí Tòa Thánh đã kêu gọi trả tự do cho linh mục Giancarlo Bossi bị bắt cóc ở Phi Luật Tân vào sáng cùng ngày mùng 10 tháng 6. Linh mục Federico Lombardi, giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, đã khẳng định trong lời kêu gọi của ngài như sau. Mọi người có thể hiệp thông với lời kêu gọi của Đức Thánh Cha hôm nay để yêu cầu những người có trách nhiệm về những hành động bắt cóc hãy trả tự do cho cha Bossi và cho tất cả những người bị bắt cóc. Xin họ hãy từ bỏ cuộc sống bạo lực và lạm quyền. Linh mục giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh còn nói thêm như sau. Bắt cóc là một việc làm kinh tởm. Nó biểu hiện bạo lực và sự hèn nhát. Hơn nữa, việc lợi dụng tình cảnh của những người yếu đuối không có khả năng tự vệ, nhưng tận tâm phục vụ hòa bình và bác ái là điều cần phải bị lên án. Được biết, cha Bossi, người Italia, 57 tuổi, thuộc hội Thừa Sai Giáo Hoàng Hải Ngoại, có trụ sở tại Milano, miền Bắc Italia, đã bị bắt cóc đang khi trên đường đi dâng lễ Chủ nhật trong một ngôi làng xa xôi. Cha đang đi xe mô tô trong thị xã Payao của tỉnh Zamboanga, thì có khoảng 10 tay súng vũ trang ra chặn đường và bắt ngài đi. Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Benedicto sau kinh truyền tin trưa Chủ nhật vừa qua không nêu đích danh nạn nhân bị bắt cóc nào cả, mặc dù có liên hệ đặc biệt đến các linh mục. Trong bài huấn đức của ngài, Đức Thánh Cha đã nói như sau. Tôi thật đau buồn khi thường xuyên nhận được nhiều yêu cầu xin can thiệp cho những người, trong đó có các linh mục công giáo, bị bắt cóc vì nhiều lý do khác nhau trên khắp thế giới. Tôi ôm ấp tất cả trong tim tôi và luôn cầu nguyện cho họ, đặc biệt là khi nghĩ về cảnh đau thương bên nước Colombia châu Mỹ Latin. Được biết các vụ bắt cóc trong quốc gia Colombia từ tháng Giêng đến tháng Năm đã tăng 58% so với cùng thời kỳ vào năm 2006. Đức Thánh Cha nói, tôi chân thành kêu gọi các tác giả của những hành động kinh tởm này, hãy ý thức tội lỗi mà họ đã làm và trả tự do càng sớm càng tốt cho những người bị họ giam giữ, để họ có thể trở về với người thân. Hàng ngàn người có mặt tại quảng trường đã vỗ tay hoan nghênh lời kêu gọi này của Đức Thánh Cha. Nhật báo Người Đưa Tin Chiều, xuất bản bằng tiếng Ý, đã trích lời linh mục Gianni Sandalo, bề trên của Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo Pime ở Phi Luật Tân, nói rằng, cha Bossi chưa hề bị bất kỳ ai đe dọa. Ngài được người dân Phi Luật Tân yêu mến. Và cách đây khoảng một tháng, chính ngài đã cho biết không gặp rắc rối gì khi làm việc ở Payao. Đây là một hành động rất lạ. Hiện nay chúng tôi đang chờ xem những kẻ bắt cóc cha Bossi muốn gì. Cha Bossi ít nói nhưng làm việc rất nhiều. Ngài luôn kết hợp công việc tay chân với đời sống đạo đức. Một trong những ước mơ của cha là được sống ở làng quê để làm một người nông dân và là một chứng nhân cho phúc âm. Theo Hội Truyền Giáo Pime, cha Bossi xuất thân từ miền Bắc nước Ý gần Milano. Cha đến sống ở Phi Luật Tân từ năm 1980. Cha bề trên tổng quyền Pime ở Roma là linh mục Gian Battista Yankee cho biết, vị linh mục bị 10 tay súng vũ trang bắt ép lên thuyền và đưa đi. Người ta nghi ngờ rằng có thể ngài đã bị một nhóm ly khai Hồi giáo bắt cóc. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyện sản sinh vô tính đã tạo ra nhiều phản ứng sôi nổi trên khắp thế giới. Không riêng gì các vị lãnh đạo tôn giáo, các nhà đạo đức, mà chính phủ các nước cũng đã cấp tốc kêu gọi soạn thảo các đạo luật kiểm soát các cuộc thí nghiệm về việc sản sinh vô tính đối với thú vật, và nhất là nghiêm cấm hẳn toan tính thí nghiệm trên chính con người. Phản ứng sôi nổi và tích cực trên đây quả là một tín hiệu đáng mừng. Lương tâm nhân loại vẫn còn nhạy cảm trước những xúc phạm đối với phẩm giá cao cả của con người. Đạo đức vẫn còn là giá trị mà lẽ thường đòi hỏi phải đặt lên trên những giá trị khác trong cuộc sống. Bất cứ một ngành nghề nào của con người cũng đều phải đi đôi và phù hợp với đạo đức. Có đạo đức trong y khoa, có đạo đức trong luật học, có đạo đức trong chính trị học. Một chính trị gia không chỉ được đánh giá dựa trên tài trí, mà còn và nhất là ở đức độ. Một chính sách kinh tế không chỉ đo bằng những thành tựu kinh tế, mà còn dựa theo những hệ lụy về mặt đạo đức nữa. Một xã hội được đánh giá không chỉ qua sự thịnh vượng về vật chất mà thiết yếu là qua những thể hiện tinh thần và đạo đức. Tụ trung, đạo đức vẫn là giá trị mà con người cho là cao cả nhất trong cuộc sống. Kiến thức mà không có lương tâm chỉ là hủy hoại của tâm hồn. Đây là ý tưởng chúng tôi xin được chia sẻ trong Chuyện Tử Tế tuần này. Thần thoại Hy Lạp có hai câu chuyện mang nhiều ý nghĩa. Trước hết là chuyện của một nhân vật tên là Prometheus. Prometheus là một vị thần thuộc giống Titans. Theo thần thoại Hy Lạp, đây là những vị thần cai quản thế giới trước khi thần Zeus xuất hiện. Trong cuộc tranh chấp ngôi bá chủ trên thiên đình, các thần Titans bị đánh bại và bị ném xuống trần gian. Tại đây, các thần Titans đã ra tay xây dựng thế giới loài người. Prometheus là một trong những người đi tiên phong trong công tác này. Một hôm, thần Prometheus lẻn vào được thiên đình và đánh cắp lửa trời để mang về hạ giới cho loài người, với hy vọng thiết lập một nền văn minh có thể đối địch lại với thiên giới. Nhưng chẳng may, âm mưu của ông bị phát giác. Prometheus đã bị thần Zeus cho trói vào đỉnh núi Caucasus. Ở đó, một con diều hâu ngày ngày đến mổ gan của ông. Nhưng lá gan cứ tiếp tục mọc ra. Tương tự như chuyện Prometheus là chuyện của hai cha con Daedale và Icare. Daedale vốn được xem là quan thầy của các kiến trúc sư. Theo lệnh của Minos, vua xứ Crete, ông đã thiết kế bát quái trận đồ để nhốt con quái vật đầu người mình ngựa tên là Minotaure. Nhưng về sau, chính ông và người con tên là Icare lại bị vua Minos bắt giam vào trong bát quái trận đồ ấy. Trong ngục tù, Daedale đã sáng chế ra được cho ông và con ông đôi cánh bằng lông có tráng sáp để có thể bay thẳng lên. Ông đã căn dặn con ông rất kỹ càng là đừng bay lên gần mặt trời, vì sức nóng sẽ làm cho sáp chảy ra, và như vậy đôi cánh sẽ bị hư đi. Nhưng Icare đã không nghe lời cha. Càng bay bổng càng thích chí. Cậu muốn xem thử sức người có bị giới hạn không? Thế là cậu tiến gần đến mặt trời, và sáp của đôi cánh đã chảy ra. Cậu đã rơi vào đại dương. Hai câu chuyện trên đây chỉ là chuyện huyền thoại. Nhưng nếu như huyền thoại nào cũng hàm chứa một sứ điệp, thì có lẽ sứ điệp đó hẳn phải là khi con người muốn vượt qua giới hạn làm người của mình, con người sẽ đi vào tự hủy. Câu chuyện sa ngã của ông bà nguyên tổ loài người trong Kinh Thánh cũng muốn nói lên điều đó. Adam và Eva đã chối bỏ thân phận thụ tạo có giới hạn của mình. Hai ông bà đã muốn lên làm Thiên Chúa, nghĩa là chối bỏ Thiên Chúa, cắt đứt mọi liên lạc và lệ thuộc vào Thiên Chúa, chối bỏ mọi giới hạn của thân phận làm người. Họ muốn tự mình định đoạt về điều thiện và điều ác theo một trật tự do mình đặt ra, chứ không do Thiên Chúa sắp đặt. Kết quả tức khắc của một hành động như thế chính là sự đảo lộn trật tự trong chính con người. Con người không còn làm chủ được chính mình. Thánh Phaolô đã diễn tả đúng cái tâm trạng của mỗi người như sau. Điều thiện tôi muốn làm, tôi không làm. Còn điều ác, tôi không muốn làm, tôi lại làm. Trong con người, luôn có một sức mạnh lôi kéo nó đến sự hỗn loạn và tự hủy. Kỳ thực, khi con người chối bỏ thân phận thụ tạo của mình, con người cũng tự chối bỏ chính mình. Khi con người khước từ những giới hạn và quyền hạn của mình, con người cũng tự hủy hoại chính mình. Đạo đức, hiểu theo đúng nghĩa, thiết yếu là biết chấp nhận thân phận có cùng và những quyền hạn được Đấng tạo hóa trao ban cho mình. Quyền và hạn đi đôi với nhau. Quyền tuyệt đối chỉ thuộc về Chúa mà thôi. Con người không có quyền tuyệt đối trên chính bản thân và trên người khác. Quyền của con người vốn là quyền có hạn. Ai đó đã nói, bạn có mọi quyền tự do, nhưng quyền tự do của bạn chấm dứt khi chạm đến mũi của tôi. Chiếm đoạt quyền tuyệt đối của Thiên Chúa là chối bỏ thân phận làm người, và như vậy cũng tự hủy hoại. Bất cứ một hành động vô đạo đức nào, xét cho cùng, cũng đều là một thứ chiếm đoạt quyền tuyệt đối của Thiên Chúa. Cơn cám dỗ muốn lên làm Thiên Chúa dường như vẫn triền miên và âm ỉ trong lòng người. Người sống có đạo đức là người luôn biết đề cao cảnh giác trước cơn cám dỗ ấy, cũng như luôn nhận ra sự vấp ngã của mình. Thi hào Anh Shakespeare đã có lý để nói, chỉ có người ngu mới tin mình là thánh, và chỉ có bậc thánh mới biết cái ngu của mình. Biết cái ngu của mình, biết những giới hạn của mình, và nhất là thức tỉnh trước những lầm lỡ của mình. Đó mới thực sự là người sống có đạo đức. Chúng ta hẳn còn nhớ chuyện của Alfred Nobel, người sáng lập ra các giải Nobel, trong đó quan trọng và ý nghĩa nhất là giải Nobel Hòa Bình. Tất cả tài sản ông thu tích được là nhờ ở sự kinh doanh thành công từ chất nổ do ông phát minh. Người ta gọi ông là vua chất nổ. Một buổi sáng nọ, vừa thức giấc, ông đọc được trên các nhật báo xuất bản trong ngày một mẫu tin làm ông ngạc nhiên đến chết đứng như sau. Alfred Nobel, vua chất nổ, đã từ trần. Thì ra người ta đã lầm tên ông với tên có một người em của ông. Nhưng dù sao, cái tin giật gân ấy cũng đủ là một tiếng chuông cảnh tỉnh cho ông. Ông là vua chất nổ, như là tên tuổi và tài sản của ông được xây dựng trên lò thuốc súng do ông sáng chế và quảng bá. Sự nghiệp của ông gắn liền với cái chết của không biết bao nhiêu sinh mạng do chất nổ của ông gây ra. Nhận ra trách nhiệm của mình và ý thức về hiểm họa do phát minh của mình gây ra, ông vua chất nổ liền ngồi xuống bàn làm việc, lấy giấy ra viết chúc thư. Trong đó ông để lại tất cả tài sản của ông, để lập thành một số những giải thưởng nhằm đề cao những công cuộc nghiên cứu khoa học phục vụ nhân loại, và nhất là những nỗ lực kiến tạo hòa bình. Ngày nay, có lẽ người ta không còn nhắc đến ông như ông vua chất nổ nữa, mà như một con người kiến tạo hòa bình. Sống có đạo đức là biết nhận ra tình liên đới và hậu quả của việc làm của mình đối với người khác. Sống có đạo đức là không ngừng đề cao cảnh giác trước cơn cám dỗ, muốn biến mình thành chủ tể, xem tha nhân như một phương tiện để sử dụng, chà đạp, vứt bỏ, dù để đạt một cứu cánh tốt đẹp đến đâu. Điều này không những có giá trị trong nghiên cứu khoa học, trong chính sách cai trị, trong hoạch định kinh tế, mà còn, và nhất là, trong quan hệ hàng ngày giữa người với người. Sống có đạo đức, xét cho cùng, là nhận biết và tôn trọng phẩm giá của thân phận thụ tạo của mình, cũng như của người khác. Sống như thế là biết sống tử tế vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị, Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Bản dịch tiếng Việt của Hương Vịnh. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đang theo dõi những lời giải thích của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị về những cử chỉ phụng vụ trong lễ tấn phong giám mục của Ngài. Ngài đã viết những điều này nơi chương 1 của tập sách Hãy đứng dậy, chúng ta đi nào. Hôm nay chúng ta nghe Đức Thánh Cha giải thích về ý nghĩa của việc sức dầu thánh như sau. Tôi cảm tạ Chúa về dầu thánh tôi đã nhận lãnh đầu tiên ở trong thành phố nơi tôi sinh trưởng là Vadovice, ở cách Cracovia 50 cây số. Điều đó đã xảy ra vào ngày tôi lãnh nhận bí tích thanh tẩy. Với việc thanh tẩy đó, tất cả chúng ta trở nên công chính hóa nhờ Chúa Kitô và được ghép vào Ngài. Chúng ta cũng lãnh nhận ơn Chúa Thánh Thần lần đầu tiên. Chính việc sức dầu thánh là biểu hiệu sự tuôn tràn thánh thần, mang lại cho chúng ta đời sống mới trong Chúa Kitô và làm cho chúng ta có thể sống trong sự công chính của Chúa. Việc sức dầu thánh lần đầu đó được bổ túc bởi ấn tín Chúa Thánh Thần trong bí tích thêm sức. Mối liên kết thâm sâu và trực tiếp giữa các bí tích đó được nổi bật trong nghi lễ rửa tội người lớn. Các giáo hội Đông Phương cũng còn duy trì sự liên kết trực tiếp đó trong nghi thức rửa tội các trẻ em. Cùng lúc được rửa tội, các em cũng nhận lãnh bí tích thêm sức luôn. Sự liên kết giữa hai bí tích hàng đầu đó và sự huyền nhiệm thánh của chính bí tích thánh thể với ơn gọi linh mục và giám mục thì bền chặt và thâm sâu, cho đến nỗi chúng ta có thể luôn luôn tái khám phá sự phong phú với một tấm lòng biết ơn. Đối với chúng ta là những giám mục, chúng ta không những nhận lãnh những bí tích đó, mà còn được sai đi để rửa tội, để tập hợp giáo hội chung quanh bàn tiệc của Chúa, để củng cố đức tin cho những tông đồ của Chúa Kitô bằng ấn tín của Chúa Thánh Linh trong bí tích thêm sức. Trong mục vụ của mình, rất thường khi vị giám mục có cơ hội cử hành bí tích thêm sức, trao ban cho họ việc sức dầu thánh và truyền đạt cho họ ơn Chúa Thánh Thần là suối nguồn sự sống trong Chúa Kitô. Ở nhiều nơi, trong thánh lễ phong chức, người ta thường nghe giáo dân hát: Hỡi dân tư tế, dân vương giả, cộng đồng các thánh, dân của Chúa, hãy hát ca mừng Chúa chúng ta. Tôi yêu thích bài hát đó, bởi vì nội dung phong phú. Chúng con hát mừng Ngài, hỡi con yêu dấu của Chúa Cha. Chúng con tán dương Ngài, hỡi sự khôn ngoan muôn thuở và ngôi lợi của Thiên Chúa. Hỡi con của Đức Trinh Nữ Maria, chúng con hát mừng Ngài. Hỡi Đức Kitô, người anh của chúng con, đã đến cứu chuộc chúng con tán dương Ngài. Hỡi đấng cứu thế, mà những kẻ khốn khó trông chờ, chúng con hát mừng Ngài. Ôi Đức Kitô là vua chúng con, hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, chúng con tán tụng Ngài. Hỡi cây nho của sự sống, chúng con là những cành nho của Ngài, chúng con hát mừng Ngài. Hết mọi ơn gọi đều được nảy sinh trong Chúa Kitô, và rõ ràng chính đó là điều được biểu lộ mỗi khi sức dầu thánh. Khởi đầu là bí tích thánh tẩy, cho tới việc sức dầu thánh trên đầu giám mục. Chính việc sức dầu đó mà phát sinh phẩm cách chung cho hết mọi ơn gọi của Kitô hữu. Xét về phương diện đó, tất cả các ơn gọi đều bình đẳng. Sự khác biệt đến từ vai trò mà Chúa Kitô phân định cho mỗi người được gọi trong cộng đồng giáo hội, và từ trách nhiệm bởi đó mà ra. Phải rất để ý đến điều Chúa Giêsu đã cầu xin, không một ai trong họ phải hư mất. Phúc âm Thánh Gioan chương 17 câu 12. Không một ơn gọi nào phải tàn lụi, bởi vì mỗi ơn gọi đều quý giá và thiết yếu. Đối với mọi sinh mạng, vị mục tử nhân hậu đều trao ban sự sống, đó là trách nhiệm của vị giám mục. Ngài phải biết nhiệm vụ của Ngài là làm thế nào để trong giáo hội có thể nảy sinh và phát triển hết mọi ơn gọi, hết mọi chọn lựa con người đối với Chúa Kitô, cho dẫu là người thấp kém nhất. Chính vì điều đó mà Đức Giám mục cũng như Chúa Kitô kêu mời, tập họp và dạy dỗ chung quanh bàn tiệc mình máu Thánh Chúa. Đồng thời Ngài hướng dẫn và phục vụ. Ngài cũng phải trung thành với giáo hội, nghĩa là với mỗi một thành viên trong giáo hội, cho tới người nhỏ bé nhất mà Chúa Kitô đã kêu gọi và tự đồng hóa, như là dấu ấn của sự trung thành đó. Đức Giám mục nhận lãnh chiếc nhẫn đeo tay. Và tiếp sau đây, Đức Thánh Cha nói về ý nghĩa của chiếc nhẫn đeo và áo choàng. Ngài viết tiếp như sau: Chiếc nhẫn đeo vào ngón tay giám mục có nghĩa là Ngài đã làm lễ cưới với giáo hội. Hãy nhận lấy chiếc nhẫn này, biểu tượng của lòng trung tín. Hãy gìn giữ trong sự thuần khiết của đức tin, hiền thê của Chúa là giáo hội thánh. Hãy trung thành cho đến chết. Đó là lời khuyên bảo trong sách Khải Huyền. Hãy trung thành cho đến chết, và ta sẽ ban cho ngươi triều thiên sự sống. Sách Khải Huyền chương 2 câu 10. Chiếc nhẫn đó, biểu tượng hôn nhân, là một biểu hiệu đặc biệt sự liên kết của giám mục với giáo hội. Đối với tôi, chiếc nhẫn biểu thị lời mời gọi hàng ngày đối với sự thành tín. Đó là một sự tự vấn thầm lặng, vang động trong lương tâm. Tôi có tự hiến trọn vẹn cho hiền thê của tôi là giáo hội hay không? Tôi có phục vụ đầy đủ những cộng đoàn, những gia đình, giới trẻ và người già cả, cũng như những thai nhi chưa sinh ra hay không? Chiếc nhẫn cũng nhắc nhở tôi sự cần thiết phải trở nên một mắt xích dũng mạnh trong dây xích thừa kế nối kết với các tông đồ. Quả thật, sự bền chặt của một dây xích được đo lường bởi mắt xích yếu kém nhất. Tôi phải trở nên một mắt xích bền chắc do sức mạnh của Chúa. Chúa là sức mạnh, là khiên mộc che chở tôi. Thánh Vịnh 28 câu 7. Lạy Chúa, dẫu qua thung lũng âm u, con sợ gì nguy khốn vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Thánh Vịnh 23 câu 4. Các đức giám mục của Cracovia có được đặc ân, theo chỗ tôi biết, chỉ dành riêng cho 4 giáo phận trên thế giới mà thôi. Các ngài được quyền mang áo choàng đặc biệt. Về hình thức bên ngoài, đó là một biểu tượng nhắc nhở đến dây pallium, dây quyền tổng giám mục. Ở Cracovia, trong kho tàng của đền thờ Vaven, có chiếc áo choàng đặc biệt là tặng phẩm của nữ hoàng Edwige. Chiếc áo đó không mang một biểu hiệu gì. Chiếc áo đó chỉ có ý nghĩa khi Đức Tổng giám mục mang vào mà thôi. Lúc bấy giờ chiếc áo biểu tượng cho quyền quy và sự phục vụ của Ngài. Nói đúng hơn, vì Ngài có quyền quy nên Ngài phải phục vụ. Theo một ý nghĩa nào đó, người ta có thể thấy ở đó biểu tượng của sự thương khó Chúa Kitô và tất cả các thánh tử đạo. Khi mang chiếc áo đó vào, hơn một lần đã đến trong trí óc tôi những lời sau đây, mà Thánh Phaolô lúc bấy giờ đã già nua, ngỏ với giám mục Timôthê đang còn xuân xanh. Con đừng hổ thẹn vì phải làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng hổ thẹn vì ta, người tù của Chúa. Nhưng dựa vào sức mạnh của Thiên Chúa, con hãy đồng lao cộng khổ với ta để loan báo tin mừng. Thư thứ hai Timôthê chương 1 câu 8. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ bảy tuần tới.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu còn có một vài biến cố khác cho thấy vai trò của mẹ Maria, đó là lễ nghi cắt bì, lễ nghi chuộc con đầu lòng và lễ nghi thanh tẩy. Mẹ Maria và cha thánh Giuse chu toàn các lễ nghi đó theo lề luật Môsê. Lễ nghi cắt bì hay cắt vòng ra quy đầu dương vật của nam giới như xác định trong sách Lê Vi chương 12 câu 3 được cử hành 8 ngày sau khi con trẻ sinh ra. Chính trong lễ nghi này, con trẻ được đặt tên là Giêsu, Yeshua, đấng cứu chuộc, như sứ thần Gabriel đã nói trong ngày truyền tin trước khi hài nhi thành thai trong lòng mẹ Maria. Và này đây, bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu. Lễ nghi thứ hai theo lề luật Môsê là lễ nghi chuộc con đầu lòng. Nó liên quan tới các con trai đầu lòng của người Do Thái. Thật thế, mọi con trai đầu lòng phải được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa. Nó giống như là một loại thuế thập phân Thiên Chúa đánh trên dòng dõi của một gia đình để ghi nhớ biến cố Thiên Chúa đã sát hại các con đầu lòng Ai Cập của loài người cũng như loài vật, nhưng cứu mạng các con đầu lòng của người Do Thái như trình thuật trong chương 13 sách Xuất Hành và trong chương 8 sách Dân Số. Tuy các con trai đầu lòng của người Do Thái được thánh hiến cho Gia-vê Thiên Chúa, nhưng đã chỉ có chi tộc Lê-vi là được dành riêng ra để phục vụ Thiên Chúa, như viết trong chương 28-29 sách Xuất Hành. Còn các con trai đầu lòng thuộc các chi tộc khác được chuộc lại khi chúng được một tháng tuổi, bằng cách trả 5 shekel, tương đương với 15 chỉ bạc, như ghi trong chương 13 sách xuất hành và trong chương 18 sách dân số. Lễ nghi thứ ba theo lề luật Mô-xê là lễ nghi thanh tẩy, chỉ liên quan tới phụ nữ, tức người mẹ đã sinh con. Nếu bà đã cho chào đời một con trai, thì ở trong tình trạng ô uế 40 ngày. Sau 40 ngày, bà phải tới trình diện một tư tế gần đền thờ để thi hành lễ nghi thanh tẩy, và được vị tư tế tuyên bố là trong sạch. Lễ nghi thanh tẩy đòi buộc phải dâng một chiên con, một tuổi, làm lễ toàn thiêu, và một con chim bồ câu hay một con chim cu gáy để làm hy lễ xá tội. Nếu vì tình trạng kinh tế eo hẹp không thể dâng một con chiên con, thì thay thế vào đó bằng một đôi bồ câu hay một đôi chim gáy, một cho lễ toàn thiêu, một cho lễ xá tội, như xác định trong chương 12 sách Lê-vi. Trở lại với trình thuật của Thánh Sử Luca, chúng ta có thể ghi nhận rằng Thánh Sử nhắc tới lễ nghi cắt bì một cách riêng rẽ và gắn liền lễ nghi chuộc con với lễ nghi thanh tẩy. Liên quan tới hai lễ nghi này, trình thuật của Thánh Sử Luca xem ra không được chính xác cho lắm. Trước hết, khẳng định của câu 22, khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-xê, khiến chúng ta hiểu là cả hai ông bà đều phải thi hành luật thanh tẩy. Thực ra theo luật này, chỉ có người mẹ mới sinh con là phải lên đền thờ trình diện vị tư tế để được thanh tẩy thôi. Ngoài ra, trong bối cảnh ở đây, sự kiện hai vị lên đền thờ Jerusalem là để thi hành lễ nghi dâng con đầu lòng cho Thiên Chúa, hơn là để thi hành lễ nghi thanh tẩy cho người mẹ. Còn hơn thế nữa, việc dâng tiến một cặp chim gáy hay một cặp bồ câu non như luật Mô-xê dạy, xem ra được gắn liền với lễ nghi chuộc con hơn. Và cũng không thấy Thánh Sử nhắc gì tới năm quan tiền phải nộp để chuộc con trai đầu lòng. Theo học giả Brown, các điểm không chính xác trên đây khiến cho người ta nghĩ tới sự phối hợp việc hiểu biết tổng quát về Do Thái giáo với sự hiểu biết không chính xác liên quan tới các chi tiết. Nó chứng minh cho thấy có lẽ tác giả đã không lớn lên trong môi trường Do Thái hay trên đất Palestina. Tuy nhiên cũng nên thận trọng vì có thể trong thời Tân Ước, việc thực thi các lề luật Mô-xê có thể theo các cách thức của truyền thống mà chúng ta không hay biết. Chẳng hạn như vì lý do tiện lợi, để tránh phải di chuyển nhiều lần vất vả và tốn kém, dân chúng có thói quen cử hành hai lễ nghi chuộc con và thanh tẩy người mẹ cùng một lần. Tuy nhiên cũng có người đề nghị một kiểu giải thích khác. Sự tự do của Thánh Sử Luca đối với các văn bản luật cựu ước có thể bắt nguồn từ sự kiện Thánh Sử lấy hứng từ câu chuyện cuộc đời ngôn sứ Samuel. Và kết quả của việc bắt trước đó là các điểm song song sau đây. Thứ nhất, sau khi khẩn nài Gia-vê thương cho họ có con, và sau khi Samuel sinh ra một cách lạ lùng và hết bú sữa, ông Elkana và vợ là bà Anna lên trung tâm thờ tự Silo để dâng con cho Thiên Chúa, như viết trong chương 1 sách Samuel 1. Ở đây, mẹ Maria và cha Thánh Giuse lên đền thờ Jerusalem dâng cho Thiên Chúa hài nhi Giêsu là người con Đức Maria đã thụ thai do quyền năng của Chúa Thánh Thần. Điểm song song thứ hai, thầy cả Eli chúc lành cho hai ông bà Elkana và Anna khi họ xuất hiện tại trung tâm thờ tự để dâng lễ tế hàng năm. Cụ già Simeon chúc lành cho cha mẹ hài nhi Giêsu. Điểm song song thứ ba, tại trung tâm thờ tự Silo có một vài phụ nữ phục vụ ở cửa vào lều tụ hội. Tại Jerusalem, cụ bà Anna đã không bao giờ rời xa đền thờ, phục vụ Thiên Chúa ngày đêm bằng cuộc sống chay tịnh và lời cầu nguyện. Điểm song song thứ bốn, cậu bé Samuel lớn lên trên thân xác và lòng tốt trước mặt Thiên Chúa và người ta. Còn hài nhi Giêsu ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan và ơn Thánh Chúa ở trên người. Tuy nhiên, người ta cũng ghi nhận một sự khác biệt giữa hai trình thuật. Trong khi hai ông bà Elkana và Anna trở về Rama nhưng để chú bé Samuel ở lại phụng sự tại trung tâm thờ tự Silo, thì cha Thánh Giuse và mẹ Maria trở về Nazareth với con trẻ Giê-xu. Có người đề nghị một giải pháp khác, nhất là linh mục học giả René Laurentin, khi cho rằng việc thanh tẩy không liên quan tới mẹ Maria và cha thánh Giuse, mà liên quan tới toàn dân Israel đợi chờ ơn cứu chuộc được nữ ngôn sứ Anna và thầy cả Zachariah cử hành và loan báo. Có các lý do gần và xa cho phép chúng ta chấp nhận kiểu giải thích này của học giả Laurentin. Thật thế, vì trong văn bản có một loại đóng khung giữa câu 22 mở đầu trình thuật và câu 38 kết thúc trình thuật. Câu 22 đề cập tới sự thanh tẩy của họ, cùng một ý niệm xuất hiện ở câu 38 nói tới ơn cứu chuộc Jerusalem, mà Jerusalem đại diện cho toàn dân Israel. Đây là lý do tại sao thủ bản 348 và thủ bản tiếng Armeni viết Israel thay vì Jerusalem. Lý do thứ hai, ở những nơi khác, các phúc âm lồng khung việc giảng dạy của Chúa Giê-xu trong các hội đường của họ. Trong các văn bản này, từ thuộc cách không xác định của họ, ám chỉ của người Do Thái. Lý do thứ ba, đề tài thanh tẩy cũng được ngôn sứ Malachi loan báo trong chương 3 và là văn bản thánh sử Luca lấy hứng để biên soạn hai chương đầu phúc âm. Chương 3 câu 3 sách ngôn sứ Malachi viết, Thiên Chúa sẽ ngồi để luyện kim tẩy bạc, người sẽ thanh tẩy con cái Lê-vi và tinh luyện chúng như vàng như bạc. Trong một nghĩa cao hơn, Đức Giê-xu hiện thực điều thánh sử Gioan sẽ gọi là việc thanh tẩy người Do Thái. Khi vào đền thờ để được thánh hiến cho Thiên Chúa, người thanh tẩy dân Israel mà thành Jerusalem và đền thờ là biểu tượng và là điểm tổng hợp lý tưởng. Chính trong đền thờ, khi bồng hài nhi Giê-xu trên cánh tay mình, cụ già Si-mê-ông chào mừng nơi người ơn cứu độ của Thiên Chúa và vinh quang của Israel dân Ngài. Như thế chúng ta có thể kết luận rằng, như là con người thuộc dân Israel, hài nhi Giê-xu được bọc khăn và cuốn băng vải, chu toàn lề luật Mô-xê qua các nhiệm vụ của cha mẹ là ông Giuse và bà Maria. Dưới hình hài yếu đuối không được bảo vệ của một trẻ thơ, ẩn giấu sự mới mẻ của ơn cứu độ được khẩn cầu và hy vọng từ bao thế kỷ qua. Chứng tá cho ơn cứu độ đó là tên gọi Giê-xu, Giê-xu-a, đấng cứu độ, như thiên thần đã báo trước. Các lời tiên tri của cụ già Si-mê-ông, người được Thiên Chúa cho trông thấy, lời chúc tụng và loan báo của nữ ngôn sứ Anna. Tiếp đến là thời gian chìm sâu trong bóng tối ẩn dật của cuộc sống tại Nazareth, nơi con trẻ Giê-xu, mầm giống nảy sinh từ quyền năng của Chúa Thánh Thần, lớn lên mạnh mẽ. Màu đen xám của cuộc sống thường ngày che lấp các tia sáng rạng rỡ của mặt trời từ trên cao mà xuống. Thiên Chúa là đấng làm cho ta biết mặt trời trên cao, đã nói rằng Ngài muốn ở trong mây. Đó là các thinh lặng của Thiên Chúa, chuẩn bị cho việc canh tân, loan báo tin vui cứu độ.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện. Linh mục tuyên úy người Mỹ trong thời chiến tranh Triều Tiên hồi đầu thập niên 50 có ghi lại điều mà ông cho là phép lạ của Đức Mẹ như sau. Tôi không sao quên được cái đêm khủng khiếp ngày 28 tháng 9 năm 1950. Cộng quân Bắc Hàn từ bên kia vĩ tuyến bắn tới, du kích quân từ dưới thung lũng bắn lên. Đoàn quân mũ xanh của Liên Hiệp Quốc từ đồi Nam Sang đáp lại. Thủ đô Nam Hàn chìm ngập trong khói lửa.
Trên trời đạn bay tới tấp, dưới đất xe bọc sắt lăn rầm rộ. Cả thành phố chuyển động như bị động đất. Tôi ù tai, hoa mắt, trái tim như vọt ra khỏi lồng ngực. Trong tình trạng nguy biến, tôi rút sâu chuỗi ở túi áo ra lần hạt, khẩn cầu Đức Mẹ. Mãi gần sáng, tiếng súng đạn mới thưa dần. 7 giờ sáng, tôi băng qua khu đại học Tông Cúc, chạy đến thung lũng giữa đại học và đồi Nam Sang. Một cảnh tượng hải hùng hiện ra trước mắt tôi. Xác chết nằm ngổn ngang, nào quân mũ xanh của Liên Hiệp Quốc, nào du kích quân, nào quân Bắc Hàn. Tôi ứa nước mắt khi nghĩ đến bà con, thân nhân của những người đã khuất. Ai cũng cầu mong cho con em mình mau hết nhiệm vụ quân dịch, trở về với gia đình. Nhưng rồi họ đã ra đi tất tưởi, không một lời trăn trối, không một cái nhìn cuối cùng của người thân. Tôi lần bước tới. Lại một cảnh tượng hải hùng khác. Một quân nhân Bắc Hàn nằm chết sóng sượt. Hai mắt còn mở trừng. Hai hàm răng khép lại, cắn một nửa lưỡi còn thè ra ngoài, máu me ùn lên thành đống. Chân bên phải gập lại, chân bên trái bay đâu mất. Nằm sát bên anh là một quân nhân mũ xanh Liên Hiệp Quốc, người Mỹ da đen. Tôi bước lại gần để nhìn kỹ hơn. Tay phải anh chỉ còn ngón cái và ngón áp út. Ba ngón khác đã bay đâu mất. Hai ngón còn lại kẹp một sâu chuỗi như đang lần hạt. Tôi cúi xuống và sờ vào ngực anh. Thấy người anh vẫn còn nóng. Tôi tự giới thiệu là linh mục. Hai mắt sưng hiếp. Đầy máu me của anh động đậy, như muốn mở ra mà không mở được. Tức khắc tôi ban phép giải tội cho anh rồi xức dầu bệnh nhân cho anh. Hai môi anh cũng mấp máy muốn nói mà không nói được. Một lúc sau, hai ngón tay còn lại của anh mân mê tràn chuỗi vấy máu, rồi tôi nghe mấy tiếng thật nhỏ, thiều thào từng quãng. Ave, Ave Maria. Rồi im bặt. Sau đó không còn dấu hiệu gì cho thấy anh còn sống. Bất giác tôi thấy cảm kích, xót thương vô vàng người quân nhân mũ xanh da đen này. Tôi bồi hồi nghĩ đến cha mẹ, bà con của anh. Anh phải chết đơn độc nơi đất khách quê người. Không một người thân bên cạnh, không một lời trối trăn. Tuy nhiên, tràn chuỗi anh mân mê trong bàn tay không lành lặn vào giây phút cuối đời, và môi vẫn còn mấp máy thành tiếng Ave Maria. Đó là hình ảnh mang lại nhiều an ủi cho tôi. Tôi không ngần ngại quỳ xuống bên anh, đón nhận tràn chuỗi còn vấy máu trên hai ngón tay của anh, rồi tiếp tục đọc mấy chục kinh kính mừng, mà có lẽ anh chưa đọc hết. Sau này, mỗi khi lần chuỗi, tôi không bao giờ quên được hình ảnh của người lính mũ xanh da đen ấy. Tôi xác tín rằng, tất cả những ai cậy trong nơi mẹ, đều được mẹ an ủi, đỡ nâng, trong những giờ phút nguy ngập nhất của cuộc sống. Quý vị và các bạn thân mến, người mẹ ruột thịt thương yêu con mình như thế nào, thì mẹ Maria cũng yêu thương mỗi người chúng ta như thế. Dù cho con cái mình có đốn mạc xấu xa đến đâu, không một người mẹ nào nỡ từ bỏ con mình. Mẹ Maria cũng đối xử với chúng ta như thế. Chỉ một niềm xác tín như thế mới thúc đẩy chúng ta chạy đến với mẹ và nép mình trong cánh tay từ mẫu chở che của mẹ. Lòng thảo kính của chúng ta có phai nhạt, lời cầu kinh của chúng ta có vụng về. Nhưng chỉ cần chúng ta chạy đến với mẹ, chúng ta sẽ cảm nhận được tình yêu, sự an ủi, đỡ nâng của mẹ. Lạy mẹ Maria, chúng con tin mẹ luôn hiện diện bên chúng con trong từng phút giây của cuộc sống. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp cho chúng con trong giây phút này, và nhất là trong giờ sau hết của chúng con. Amen. Chúng tôi xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát chiều nay vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả quý vị và các bạn.